Ngày trước An Thế Cao đến Trung Quốc hoằng pháp, ở hồ Động Đình Giang Tây, đồ bạn học của ông Đồng Tam đạo hữu trong đời quá khứ. Hiện tại ông đắc đạo rồi. Đạo hạnh của An Thế Cao thì rất cao. Rốt cuộc ông đến quả gì gì chúng ta không biết. Thế nhưng cứ xem cả đời của ông, tu hành hoằng hóa, khẳng định từ A-la-hán trở lên quyết không thể ở dưới tứ quả. Ông dịch kinh có kinh Vô Lượng Thọ, rất đáng tiếc đã bị thất truyền, không có truyền về sau. Nếu như từ trên Đại Thừa Vô Lượng Thọ kinh mà nói, ông chắc chắn là Pháp Thân Bồ Tát, không chỉ là A-la-hán, Pháp Thân Bồ Tát. Ông độ người bạn học này của ông, bạn học này của ông làm Long Dương, bị đọa vào cõi súc sanh. Súc sanh thần đạo, thân thể của nó là thân rắn, là một con rắn to. Ông đến độ người bạn học này của ông, đọc kinh niệm chú, chúc phúc cho ông ấy. Sau khi làm xong pháp sự, ông liền nói với bạn ông, ông nên xuất hiện để mọi người xem. Vì Long Dương này bất đắc dĩ phải xuất hiện, thân thể rất khó coi. Ông nói không cần khẩn trương, để mọi người xem thấy có thể trồng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng của ông. Ông ấy liền từ từ trong bàn Phật bò ra, là một con rắn to. Pháp sư này niệm chú cho ông, con rắn này liền giảng sanh. Cho nên về sau cái thôn trang này gọi là Xà Thôn. An Thế Cao ngồi thiền đến Nam Sương, ở trên thuyền xem thấy một người mặc y phục màu trắng hướng đến ông lạy ba lạy. Con người này liền bay lên không mà đi. An Thế Cao nói với người bên cạnh, vừa rồi đến lạy tôi chính là vị Long Dương này, ông ấy đã sanh trời đao lợi rồi. Các vị phải nên biết, chúc phúc siêu độ, sức mạnh lớn nhất thì chỉ có thể siêu độ đến trời đao lợi. Từ trời giả ma trở lên nhất định phải công phu chính mình tu hành. Chính mình không có công phu tu hành, chỉ dựa vào siêu độ thì không được. Cho nên siêu độ sức mạnh lớn nhất chỉ giúp bạn sanh trời đao lợi. Trời giả ma trở lên phải tu định, định chưa thành công gọi là vị đáo định, ít nhiều có chút sức định mới có thể hướng lên trên siêu thanh. Có người hỏi, bạn của ngài ngày trước cùng nhau tu hành, tại vì sao ngài chứng quả, còn ông ấy thì đọa vào cõi súc sanh? Ông liền nói, vì bạn học này của tôi ngày trước thông kinh Thích Bố Thí. Các vị nghĩ xem, thông kinh, ông ấy là một pháp sư giảng kinh nói pháp, thông đạt giáo lý, cho nên ông ấy đòi vào cõi súc sanh làm Long Dương. Vì Long Dương này rất linh, mọi người đến đó cầu rất là có cảm ứng, rất là linh nghiệm. Đây là ông rõ kinh, tín đồ của ông rất là nhiều, tín đồ chu vi 1000 dặm đều đến bái lại vì Long Dương này. Hương hỏa rất thạnh. Đó là gì vậy? Phước báo lớn. Ông ưa thích bố thí, cho nên phước báo lớn. Pháp duyên thù thắng, minh kinh hiếu thí. Ở chúng ta nghĩ đây là chân thật là pháp sư tốt, chân thật khó được. Tội lỗi như thế nào vậy? khất thực. Vào lúc đó đều là đi khất thực. Khi khất thực, khất được thức ăn không được ngon, trong lòng liền không được vui, cảm thấy chính mình tu hành cũng không tệ, cũng làm được không ít việc công đức. Khi khất thực thỉnh thoảng hồi báo đồ ăn không ngon, trong lòng rất khó chịu. Cái nguyên nhân này đọa vào cõi súc sanh. Chúng ta chính mình nghĩ tưởng xem, chúng ta tu hành có thể hơn được ông ấy hay không? Ngày nay chúng ta tiếp nhận những vật chất cúng dường này, trong lòng có vừa ý hay không? Nếu như trong lòng vẫn còn chút không vừa ý, bạn liền nghĩ đến tương lai bạn sẽ đi làm Long Vương rồi. Thật đáng sợ. Không phải là việc dễ đùa. Cho nên chúng ta chính mình nhất định phải huấn luyện chính mình. Đối với mức đời sống vật chất phải giáng xuống thấp, quyết định không thể tham thố hưởng thụ. Quả báo không thể lường.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.